Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Super Agency: What Could Possibly Go Right with Our AI Future là một cuốn sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo của Reid Hoffman, đồng tác giả Greg Beato. Cuốn sách không đi theo lối viết kỹ thuật khô cứng, mà tập trung vào cách AI có thể mở rộng năng lực con người, thay vì chỉ được nhìn như một nguồn đe dọa. Trọng tâm của sách là khái niệm Super Agency, tức trạng thái khi con người, nhờ AI, có thể hành động hiệu quả hơn, hiểu vấn đề nhanh hơn, ra quyết định tốt hơn và giải quyết những việc phức tạp với phạm vi rộng hơn. Từ đó, tác giả đặt câu hỏi không phải AI có thể gây ra điều gì tệ nhất, mà là điều gì có thể diễn ra tích cực nếu con người chủ động thiết kế, sử dụng và điều hướng công nghệ này đúng cách. Đây là một cuốn sách dành cho người đọc muốn hiểu AI bằng góc nhìn thực tế, lạc quan nhưng vẫn có ý thức về trách nhiệm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Super Agency là gì và vì sao AI được xem như công cụ khuếch đại năng lực con người? Khái niệm trung tâm của cuốn sách là Super Agency, tức khả năng mà AI tạo ra khi rất nhiều cá nhân được trao thêm công cụ để làm việc, học tập và ra quyết định hiệu quả hơn. Hoffman không mô tả AI như một thực thể thay thế con người, mà như một lớp tăng cường cho năng lực vốn có của chúng ta. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ nỗi sợ mất kiểm soát sang câu hỏi làm sao để con người dùng công nghệ tốt hơn. Khi AI giúp người dùng tra cứu nhanh hơn, xử lý thông tin lớn hơn hoặc tự động hóa những tác vụ lặp lại, con người có thêm thời gian và năng lượng cho những việc cần phán đoán, sáng tạo và đồng cảm. Từ đó, sách lập luận rằng giá trị thật của AI không chỉ nằm ở năng suất, mà ở việc mở rộng phạm vi hành động của từng cá nhân, rồi cộng dồn thành tác động xã hội lớn hơn. Thứ hai, lạc quan có điều kiện, cuốn sách vẫn thừa nhận rủi ro, nhưng không để chúng chi phối toàn bộ cuộc thảo luận. Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không phủ nhận những rủi ro quen thuộc của AI như tin giả, sai lệch thông tin, thay đổi việc làm hay lo ngại về đạo đức. Tuy nhiên, Hoffman và Beato cho rằng nếu chỉ tập trung vào mặt nguy cơ, xã hội sẽ bỏ lỡ phần quan trọng hơn là AI có thể tạo ra điều gì hữu ích. Vì vậy, câu hỏi then chốt mà sách đặt ra là What could possibly go right? Tức điều gì có thể diễn ra đúng hướng nếu chúng ta chủ động định hình công nghệ. Lập luận này không phải là sự lạc quan ngây thơ, mà là lời kêu gọi cân bằng lại cuộc tranh luận vốn thường bị chi phối bởi kịch bản tệ nhất. Sách muốn người đọc hiểu rằng công nghệ không tự quyết định kết cục, mà kết cục phụ thuộc vào cách thiết kế hệ thống, cách sử dụng trong tổ chức và cách xã hội lựa chọn ưu tiên giữa đổi mới và kiểm soát. Thứ ba, tư duy techno-humanist đặt con người ở trung tâm của thiết kế và ứng dụng AI. Cuốn sách theo đuổi một lập trường techno-humanist, tức ủng hộ phát triển công nghệ nhưng phải gắn với phẩm giá, quyền tự chủ và lợi ích của con người. Điều này làm cho sách khác với những quan điểm chỉ xem AI như bài toán kỹ thuật hoặc chỉ như một cuộc đua cạnh tranh. Hoffman nhấn mạnh rằng AI hữu ích nhất khi nó giúp con người trở nên sáng suốt hơn, nhân hậu hơn và có khả năng hợp tác tốt hơn. Nói cách khác, mục tiêu không phải là làm cho máy móc thông minh hơn một cách trừu tượng, mà là dùng trí tuệ máy để nâng cấp trải nghiệm và chất lượng đời sống của con người. Cách tiếp cận này có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục, y tế, nghiên cứu và công việc tri thức, nơi AI có thể đóng vai trò như trợ lý, gia sư hoặc bộ khuếch đại khả năng. Thông điệp nền tảng là công nghệ tốt phải phục vụ năng lực người dùng, chứ không làm con người trở nên phụ thuộc một cách thụ động. Thứ tư, đổi mới nên được triển khai sớm, học từ thực tế, thay vì chỉ chờ quy định hoàn hảo. Một chủ đề quan trọng khác trong sách là cách tiếp cận triển khai AI. Hoffman ủng hộ việc đưa công cụ vào sử dụng sớm, thử nghiệm có kiểm soát và học từ phản hồi thực tế, thay vì chỉ xây dựng những khuôn khổ trừu tượng rồi chậm trễ với đổi mới. Lý do là AI phát triển rất nhanh, nên nếu chờ mọi quy định được hoàn tất trước khi hành động, xã hội có thể mất cơ hội hiểu rõ lợi ích lẫn rủi ro trong môi trường thật. Tuy vậy, sách không cổ vũ sự buông lỏng. Điểm chính là phải phân biệt giữa cản trở đổi mới một cách quá sớm với quản trị có trách nhiệm sau khi đã quan sát đủ dữ kiện. Trong logic của sách, học nhanh từ thực tiễn sẽ giúp doanh nghiệp, nhà quản lý và nhà làm chính sách điều chỉnh hợp lý hơn. Đây là một quan điểm thực dụng vì nó xem AI như công nghệ cần được điều hướng qua thử nghiệm, giám sát và thích nghi liên tục, chứ không phải qua các phán đoán cố định từ đầu. Cuối cùng, AI chỉ thật sự tạo lợi ích lớn khi được tích hợp vào giáo dục, y tế công việc và ra quyết định. Sức mạnh thuyết phục của cuốn sách nằm ở chỗ nó gắn lý thuyết với các ứng dụng cụ thể. Tác giả thường nhấn mạnh những ví dụ như gia sư AI, cá nhân hóa học tập, công cụ hỗ trợ nghiên cứu y khoa hoặc trợ lý giúp con người điều hướng những hệ thống phức tạp. Những ví dụ này cho thấy AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ thông minh hơn, mà là câu chuyện về việc con người làm được nhiều việc hơn với ít ma sát hơn. Trong môi trường doanh nghiệp, AI có thể nâng hiệu suất, hỗ trợ ra quyết định và tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận. Trong đời sống cá nhân, nó có thể giúp người dùng học nhanh, tổ chức, công việc và tiếp cận thông tin phù hợp hơn. Từ góc nhìn của sách, lợi ích lớn nhất của AI không đến từ một phép màu công nghệ đơn lẻ, mà từ việc nó được tích hợp có mục đích vào những lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội và chất lượng sống của con người. Kết luận, Super Agency phù hợp nhất với những người muốn hiểu AI bằng một lăng kính chiến lược, thực tế và có định hướng nhân văn, gồm lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập, người làm chính sách, nhà giáo dục và bất kỳ ai đang phải đưa ra quyết định trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh. Điểm mạnh của sách là nó không chỉ hỏi AI có thể làm gì về mặt kỹ thuật, mà hỏi AI có thể làm gì để nâng cấp quyền năng của con người trong đời sống thật. Nhờ vậy, cuốn sách vừa có giá trị tư duy, vừa có giá trị ứng dụng. So với nhiều sách AI thường nghiêng về cảnh báo hoặc mô tả kỹ thuật, cuốn này nổi bật ở giọng điệu lạc quan có cơ sở, cùng cách đặt trọng tâm vào agency của con người. Nó không phủ nhận nguy cơ, nhưng cũng không để nguy cơ che khuất cơ hội. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách giúp hiểu vì sao AI có thể trở thành đòn bẩy cho học tập, sáng tạo, quản trị và đổi mới xã hội, đây là một lựa chọn đáng đọc vì nó cung cấp một khung suy nghĩ rõ ràng, cân bằng và có tính định hướng cho tương lai. Nếu bạn muốn ủng hộ Reid Hoffman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!